Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhưng để tạo sự bứt phá phải có hướng đi khác biệt. Tỉnh Bình Định chọn khoa học công nghệ sáng tạo, từ đó vóc dáng đô thị khoa học sáng tạo đầu tiên của Việt Nam đã dần thành hình ngay tại thành phố Quy Nhơn. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nếu tính từ ngày giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam tại Pháp về Bình Định khảo sát tìm địa điểm xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC tại Quy Hòa, tới nay đã 15 năm, và ICC hoạt động cũng vừa vặn 10 năm. Đây là nơi hội tụ các nhà khoa học thế giới và trong nước để chia sẻ những kết quả mới, cùng thảo luận lựa chọn con đường nghiên cứu và cộng tác tương lai. Với sự hiện diện và đóng góp của hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có 18 giáo sư được trao giải Nobel, 2 giáo sư đạt giải Fields, được xem là Nobel toán học. Giáo sư Trần Thanh Vân cho hay, với hoạt động của ICC, thành phố Quy Nhơn đã trở thành một ngôi sao sáng trong bầu trời khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý. Tại ICC, chúng tôi đã thành lập một viện khảo cứu AFOS với hai nhóm vật lý thiên văn học do quỹ Simons Mỹ tài trợ và vật lý thực nghiệm Neutrino. Thành lập một nhóm vật lý thực nghiệm là một chuyện rất khó khăn, song rất cần thiết cho tương lai. Nhờ sự cộng tác chặt chẽ của một số giáo sư Nhật Bản hàng đầu thế giới, nhóm thực nghiệm AFOS là đại diện duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tham gia thành viên chính thức của một thí nghiệm lớn nhất tại Nhật Bản trong ngành vật lý neutrino trên thế giới. Nói về ICC, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, đó còn là khởi đầu cho hành trình thực hiện khát vọng phát triển bền vững, khác biệt của tỉnh Bình Định. Đến nay tại Quy Hòa đã hình thành Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo. Tỉnh còn có cơ chế chính sách để phát triển thu hút xếu đầu đàn về công nghệ thông tin như tập đoàn TMA, tập đoàn FPT đầu tư tại đây. Nói về mục tiêu 2.000 kỹ sư công nghệ thông tin của công viên sáng tạo TMA Bình Định tại Bến Đỗ Quy Hòa, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA Solution khẳng định, TMA Bình Định đang có khoảng 550 kỹ sư lập trình, từ nay đến năm 2025 có thể tăng lên gấp 3-4 lần. Hiện các đơn hàng công nghệ sản xuất ngay tại Bình Định đã có mặt ở nhiều thị trường thế giới như Úc, Canada, Thụy Sĩ. Không dừng lại ở đó, TMA còn có những đầu tư lớn, kỳ vọng lớn trên mảnh đất này để cùng góp sức với tỉnh đưa thung lũng sáng tạo Quy Nhơn trở thành trung tâm công nghệ cao tại miền Trung và của cả nước. Tỉnh Bình Định đang hoàn thiện trình Trung ương cho thí điểm đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Với định hướng phát triển Quy Nhơn thành một thành phố khoa học hàng đầu Việt Nam, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 tổ hợp trung tâm nghiên cứu sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software. Đến nay, đã thu hút một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu đô thị khoa học Quy Hòa và trung tâm AA, đô thị phụ trợ tại Quy Nhơn. Đồng thời đang triển khai xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung. Tập đoàn FPT đã và đang đầu tư tại Quy Nhơn Bình Định một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Theo giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT Quy Nhơn Vũ Văn Đông, hàng năm FPT Software Quy Nhơn đón hơn 100 đoàn khách hàng trên thế giới đến thăm làm việc và hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất phần mềm, đặc biệt công nghệ AI và khoa học dữ liệu chiếm tỷ trọng lớn. Đây là điểm thu hút chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước. Hiện có khoảng 600 chuyên gia, kế hoạch sẽ có 1.000 chuyên gia vào năm 2024. Trong định hướng xây dựng trung tâm AI của Việt Nam và khu vực, công ty đã tổ chức thành công sự kiện công nghệ AI for VN tại Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 và tiếp tục triển khai sự kiện này quy mô quốc tế vào tháng 9 năm 2023. FPT cũng đang đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cho dự án tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và Đào tạo Chuyên gia Công nghệ FPT Software, có ý nghĩa rất quan trọng trong đáp ứng nhu cầu 1 triệu kỹ sư công nghệ trên toàn cầu trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho hay, việc quy hoạch đô thị công nghệ sáng tạo tại Quy Nhơn sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt để thực hiện cuộc cách mạng nền kinh tế tri thức và hợp tác phát triển, tạo đòn bẩy cho phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị của tỉnh và thành phố. Để tranh thủ và tận dụng cơ hội này, thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch chung thành phố đến năm 2050 theo định hướng đô thị sáng tạo. Cùng với đó, nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, xây dựng quy định ưu đãi cho người sử dụng các khu đô thị trọng điểm sáng tạo. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hàng năm đã tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh bổ ích cho thế hệ trẻ, từ đó phát huy tài năng tư duy sáng tạo, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Bài viết sau đây ghi nhận.
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đầu tiên vào năm 2013. Khi đó chỉ có 4 giải pháp tham dự với những mô hình giải pháp rất đơn giản. Qua 10 năm triển khai, đến năm nay, cuộc thi thu hút nhiều giải pháp tham dự nhất với 92 sản phẩm mô hình trên 5 lĩnh vực, tăng 20 giải pháp so với năm 2022. Lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có nhiều giải pháp tham dự nhất với 36 giải pháp. Các lĩnh vực còn lại như dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 20 giải pháp, sản phẩm thân thiện với môi trường có 15 giải pháp, phần mềm tin học có 11 giải pháp, đồ dùng dành cho học tập có 10 giải pháp. Trong số này có nhiều giải pháp có tính ứng dụng cao trong học tập, đời sống và sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Căn cứ vào kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo cuộc thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định trao giải thưởng cho 49 giải pháp đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba và 25 giải khuyến khích. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 10 giải pháp đoạt giải gửi tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng ban tổ chức cuộc thi năm nay đánh giá, với vai trò là cơ quan thường trực, hàng năm Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định đã phối hợp với các sở khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, tỉnh đoàn và các ngành có liên quan tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các em trong lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia cuộc thi. Qua 10 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng lan tỏa tinh thần sáng tạo trong thanh thiếu niên. Nhiều em học sinh sau khi rời ghế nhà trường vẫn tiếp tục say mê nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm hữu ích đối với đời sống cộng đồng. Dù có nhiều thành công đáng ghi nhận, nhưng việc tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận để khắc phục như nhiều mô hình sản phẩm tham gia dự thi mang tính hình thức, chưa có sự đầu tư nghiêm túc, vẫn còn sao chép trùng lắp với sản phẩm đã có trên thị trường, chưa có tính mới sáng tạo. Một số sản phẩm mô hình còn có sự can thiệp quá sâu, quá rõ ràng từ phía phụ huynh, giáo viên. Mặt khác, nhiều sản phẩm tham gia cuộc thi chỉ dừng lại ở ý tưởng thiếu tính sáng tạo, chưa phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, lãnh đạo một số đơn vị liên quan chưa thật sự quan tâm chỉ đạo triển khai cuộc thi, nhất là ở các huyện miền núi trung du của tỉnh. Trường Trung học cơ sở Cát Tường, huyện Phù Cát là một trong các đơn vị có nhiều giải pháp đoạt giải thưởng tại cuộc thi năm nay. Nói về kinh nghiệm trong công tác vận động hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi, thầy giáo Lê Văn Minh chia sẻ, để thực hiện tốt những mục đích và yêu cầu bảo đảm chất lượng giải pháp tham dự cuộc thi, trước hết giáo viên hướng dẫn phải là người đam mê nghiên cứu khoa học, là cầu nối truyền niềm đam mê đến học sinh trong toàn trường. Hơn nữa, giáo viên hướng dẫn phải nắm rõ các thông tin quy định của cuộc thi, từ đó vạch kế hoạch cụ thể để tham mưu cho ban giám hiệu nhằm chuẩn bị tốt nội dung triển khai cuộc thi trong nhà trường. Muốn có đề tài chất lượng thì phải thực hiện các bước. Thì ý tưởng sáng tạo giúp học sinh xây dựng đề cương sơ lược, tổ chức, hướng dẫn thu thập thông tin, phân tích, sử dụng dữ liệu, hướng dẫn học sinh viết báo cáo và rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho học sinh. Để thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh tham gia cuộc thi nhiều hơn nữa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi cần phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác tổ chức cuộc thi trong thời gian đến. Đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền khuyến khích triển khai sâu rộng lan tỏa cuộc thi rộng khắp đến các huyện, thị xã, thành phố, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, thu hút đông đảo học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng tham gia. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.